Ý nghĩa sám pháp hoa. Nhân chuyến viếng thăm các trường hạ của tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, tôi được duyên lành ghé thăm tỉnh xá Ngọc Ninh, là tụ điểm an cư kiết hạ của chư ni thuộc phái Khất Sĩ. Theo sự thỉnh cầu của những vị phát tâm tu bổn môn pháp hoa, trước khi giảng về ý nghĩa sám pháp hoa, tôi muốn nhắc nhở chư ni và Phật tử hiểu được tinh thần pháp hoa. Đức Phật dạy trên chân lý thì bình đẳng, chỉ có một vị giải thoát. Nhưng trên sanh diệt môn, mỗi người có nghiệp lực khác nhau. Vì vậy, đối với thực tế cuộc sống, Đức Phật chia ra 84.000 pháp môn tu để ứng với 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh. Theo tinh thần ấy, muốn tu giải thoát, chúng ta phải tùy hoàn cảnh mà tu để nghiệp tiêu, phước sanh. Còn chấp pháp sẽ bị trở ngại đường tu của chúng ta. Phật nói rộng có 84.000 pháp tu, thu hẹp có tam thừa hay ngũ thừa giáo. Trong ngũ thừa giáo, nhân thừa và thiên thừa dành cho cư sĩ tại gia, hàng xuất gia tu thanh văn hay duyên giác thừa. Bồ Tát thừa gồm cả tại gia và xuất gia cùng tu. Tuy nhiên, theo Kinh Pháp Hoa không phân biệt như vậy. Đức Phật dạy Bồ Tát Pháp cho cả thanh văn, duyên giác. Bồ Tát và nhân thiên cùng tu chung, đó là điểm quan trọng cần hiểu. Theo Phật, chúng ta tùy duyên, tức tùy hoàn cảnh, nhân duyên mà hành đạo. Không có gì bắt buộc phải theo chung một khuôn mẫu. Đối với người thuận lợi xuất gia hay sống độc thân, Phật khuyên họ xuất gia, sống độc thân. Nhưng có hoàn cảnh thuận lợi tu tại gia hoặc phải lập gia đình, thì Phật dạy họ nếp sống cư sĩ tại gia, vân vân. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, lấy hoàn cảnh của người này đặt lên người khác thì nghiệp chướng và phiền não phát sanh liền. Thí dụ, người không thích hợp với thức ăn chay, bắt họ ăn chay sẽ sanh tâm thèm đồ mặn và bệnh hoạn. Đó là phiền não và nghiệp. Để chuyển hóa từ nghiệp thích ăn mặn sang ăn chay, họ phải từng bước thỏa hiệp với cơ thể. Đức Phật khuyên họ một tháng ăn 2 ngày chay là mùng 1 và ngày rằm để kết duyên lành với Phật Pháp cũng tốt. 2 ngày chay này có khoảng cách nửa tháng như vậy để cơ thể không bị phản ứng. Ăn liền 2 ngày chay, cơ thể chưa quen, dễ sanh bệnh. Khi đã ăn chay 2 ngày, Phật khuyên nên ăn chay 4 ngày, 6 ngày, tiến lên 10 ngày trong một tháng. Nếu được thì thử ăn chay liên tục 3 tuần xem cơ thể thích nghi hay không. Cơ thể không chịu, nghĩa là còn thèm ăn mặn hay bệnh, chúng ta không nên ép. Ăn được 3 tuần chay, 1 tuần mặn, tập tiến lên ăn chay 1 tháng. Phật tử tu tuần tự như vậy, đến mùa an cư, quý vị phát nguyện vô chùa công quả để nương theo tu chung với chư tăng. Ăn chay được suốt 3 tháng cũng cảm thấy bình thường. Còn ở nhà, thấy người thân ăn mặn, quý vị sẽ thèm và sanh bệnh. Ăn chay được 3 tháng, tiến lên ăn chay trường. Phải có một quá trình chuyển hóa cơ thể cho quen từ thấp đến cao, và tâm lý cũng thay đổi từ từ mới không sanh bệnh. Giống như thời tiết chuyển từ mùa hạ sang mùa đông, cũng phải có mùa thu. Tinh thần pháp hoa thật cao, tức Phật thừa dung nhiếp được muôn sự muôn Phật. Và từ điểm cao tuyệt đỉnh khó vói tới, Đức Phật mở ra cánh cửa phương tiện cho bất cứ ai cũng tu pháp hoa được. Từ Phật, Bồ Tát, Nhị Thừa cho đến hàng nhân thiên đều tu được pháp hoa. Và điểm đặc biệt của pháp hoa không bắt buộc giữ năm giới là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Dĩ nhiên, giữ đủ năm giới thì tốt. Nhưng theo kiến giải pháp hoa, nếu chỉ phát nguyện giữ một giới trong năm giới trên cũng vẫn được. Thậm chí người chỉ giữ nổi một nửa hay 1/3 giới, cho đến chỉ giữ 1/1000 của một giới cũng tốt. Điều đó có nghĩa là giới của Đại Thừa thuộc về phát nguyện, không phải áp đặt và tùy thân phận của mỗi người mà có nguyện giữ giới nhiều ít khác nhau. Tu pháp hoa, thầy không truyền ngũ giới, nhưng chỉ truyền 3 pháp quy y. Vì theo Phật dạy, phải thọ 3 pháp quy y mới trở thành Phật tử. Người tu pháp hoa không theo giới điều, nhưng phải tuân thủ những điều căn bản theo Phật dạy là phải được Phật hộ niệm. Và muốn Phật hộ niệm, phải trồng căn lành bằng cách niệm Phật, nghĩ đến Phật nhiều hơn là nghĩ đến chuyện thế gian. Chúng ta nghĩ đến Phật thì tự nhiên Ngài cũng nghĩ đến chúng ta. Điều này tự nhiên như vậy, không có gì lạ. Thực tế như các vị tu hành ở đạo tràng này nghĩ đến tôi, tất nhiên tôi mới nghĩ đến quý vị được. Có hình thức làm quan, làm vua hay buôn bán vân vân, hoặc xuất gia tu hành, thì tùy hoàn cảnh từng người mà làm đúng cái của mình mới có lợi. Tại gia hay xuất gia không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có nghĩ đến Phật, niệm Phật, thì Ngài hộ niệm cho chúng ta. Ngoài ra, muốn được Phật hộ niệm, chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh, đừng để phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến phát sanh. Trước tiên, chúng ta phải tập gặp việc đáng giận cũng không giận, vì giận mất khôn. Phật không gia bị cho ta được, ví như cắt cầu giao điện, không thể có điện. Luôn niệm Phật, nhớ Phật, ta không sanh tâm bực tức, tâm trí sáng suốt, thấy rõ việc tham lam ích kỷ chỉ chuốc họa vào thân. Thực tế, chúng ta thấy người chỉ lo cho bản thân, cả cuộc đời họ không làm được gì và cũng không được người thương quý. Quên mình lo cho đạo, lo cho đại chúng hay lo cho xã hội đều được kính trọng. Người tham lam ích kỷ lo bản thân mình thì hộ pháp Long Thiên không lo cho họ và Bồ Tát cũng mặc họ. Phật cũng không hộ niệm. Muốn được Phật hộ niệm phải biết yêu thương giúp đỡ người. Ai tuân thủ bốn điều trên thì được Phật hộ niệm, từng bước thăng hoa đời sống, tâm an lành, thân khỏe, làm được nhiều Phật sự, có nhiều thiện hữu tri thức kết thân. Đồng hạnh, đồng nguyện với Phật, nên được Phật gia bị và hành giả Pháp Hoa phát nguyện đời đời kiếp kiếp sống trong cuộc đời này làm lợi ích cho người. Tôi có duyên với Pháp Hoa, thọ trì, độc tụng và truyền bá kinh này. Mỗi ngày tôi cảm thấy được gần Phật hơn và nhận được sự hộ niệm của Phật Bồ Tát. Tôi đã vượt qua nhiều chướng duyên, chướng nạn. Trải qua hơn 50 năm tu hành, tôi đúc kết những kinh nghiệm hành đạo của riêng tôi thành bái sám Pháp Hoa. Tăng ni Phật tử nào hữu duyên thì cùng đọc tụng, thọ trì, bài sám Pháp Hoa như sau: Một lòng niệm Phật Di Đà, Tây phương cực lạc nở hoa sen vàng, công danh phú quý không màng, liên trì hải hội tìm đàn quy y, từ rầy quyết bỏ sân si, tu theo Phật đạo còn gì vui hơn, quyết lòng tìm đến Linh Sơn, cầu xin chư Phật hiện thân độ đời, niêm hoa phi tiếu tuyệt vời, thần quang đoạn tí rạng ngời thiền tông, huệ năng thừa tự mai lâm, giác hoàng điều ngự lại tầm phù vân, con nay hạnh ngộ thiền nhân, huệ đăng thanh kế hiện thân Phật Đà, tùy duyên độ chúng ta bà, Pháp Hoa thiền giáo thật là chân tông, tu hành cần phải dụng công, lục căn thanh tịnh lục thông hiển bày, cầu xin Bồ Tát các ngài, Pháp Hoa kinh Phật tuyên bày muôn phương, Quan Âm thế chí dẫn đường, Văn Thù khai thị dược vương cứu đời, Nguyệt quang Di Lặc tuyệt vời, Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông, quyết lòng độ tận chúng sanh, tam đồ bát nạn trở thành lạc bang, cầu xin Bồ Tát Kim Cang, tồi tà phụ chánh khai đàn Pháp Hoa, cầu xin Đại tướng Dược Xoa, đừng cho tà giáo ác ma đến gần, cầu xin thổ địa Sơn Thần, bà con quyến thuộc xa gần tin theo, cầu xin Thích Tử Tỳ Kheo giữ tâm trong sạch tu theo Phật Đà, cầu xin tất cả mọi nhà ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai, cầu xin quá khứ vị lai ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng, con nay mắt thấy rõ ràng quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh, cầu cho những cuộc chiến tranh bỏ ngay tánh ác niệm danh Di Đà, cầu cho những kẻ tâm tà chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm, cầu cho khắp chốn tòng lâm, nơi nào cũng có thánh tăng trụ trì. Cầu cho địa ngục A Tỳ biến thành thất bảo liên trì Tây Phương, cầu cho hộ pháp thần dương đầy đủ năm phước cúng dường Tam Tôn, cầu cho tất cả thiền môn Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tăng phàm, cầu cho khắp chốn già lam tăng ni Phật tử chẳng tham sang giàu, cầu cho đất nước đồng bào an cư lạc nghiệp dạt dào tình thương, cầu cho tất cả mười phương trở thành cực lạc thiên đường trần gian. Thể hiện tinh thần Pháp Hoa dung nhiếp tất cả, nên bài sám này tổng hợp cốt lõi của Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Thật vậy, Pháp Hoa không phải là cái gì riêng lẻ, mà ở trên chân như môn. Nó là gốc của tất cả tông phái. Nói cách khác, ở thể chân như duyên khởi thì sử dụng được vô tác diệu lực của chư Phật. Nhưng khi sinh hoạt ở trần thế với những người có căn tánh và khả năng sai biệt, tất yếu Đức Phật phải triển khai thành 84.000 pháp môn tu. Bốn câu đầu của bài sám: một lòng niệm Phật Di Đà, Tây Phương cực lạc nở hoa sen vàng, công danh phú quý không màng, liên trì hải hội tìm đàn quy y. Nghĩa là người tu Pháp Hoa phải nhất tâm niệm Phật, không niệm gì khác. Điều tiên quyết này ứng với việc trồng căn lành với chư Phật mà Đức Thích Ca đã dạy trong kinh Pháp Hoa. Hết lòng niệm Phật Di Đà thì ở ao thất bảo của thế giới Tây Phương cực lạc nở hoa sen vàng. Thật vậy, hai việc tương ưng với nhau là ở đây ta niệm Phật thì thế giới Phật đã nở hoa và lòng ta được an vui. Như vậy, ai niệm Phật mà thấy an vui là biết hoa sen ở cảnh giới Phật đã nở. Trái lại, niệm Phật mà vẫn đau khổ phải tự biết là không có sen nở ở thế giới Phật. Niệm Phật thì không được nghĩ đến việc gì khác, nên công danh phú quý ta không màng. Phải quyết hướng tâm về liên trì hải hội, không hướng tâm về thế giới Phật mà ở trần gian. Dù tu gì thì ta và Phật vẫn cách xa nhau, Phật không hộ niệm cho ta được. Tâm hướng Phật, thân ở ta bà sẽ dẫn đến kết quả thân chúng ta mạnh khỏe, hảo tướng hiện. Còn thân ở ta bà và tâm cũng ta bà, tức buồn phiền, chắc chắn chỉ chuốc lấy đau khổ. Bốn câu tiếp theo: từ rày quyết bỏ sân si, tu theo Phật đạo còn gì vui hơn, quyết lòng tìm đến Linh Sơn, cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Người tu Pháp Hoa tuy cuộc đời có muôn ngàn cay đắng, nhưng an trụ trong Pháp Phật, đọc tụng kinh điển, vẫn cảm nhận an lạc vô cùng. Quyết lòng tìm đến Linh Sơn, nghĩa là phát tâm hướng thượng, quyết lòng đạt đến bản tâm thanh tịnh của chính mình, hay chân linh, chân thân. Có quyết tâm như vậy, ta thường thấy Phật ở ba dạng. Trước nhất là thấy Phật trong chiêm bao. Hằng ngày chúng ta nghĩ đến Phật, nên ngủ cũng thấy Phật. Tuy Phật hiện ra trong chiêm bao không phải thật, nhưng vẫn còn hơn là có ác mộng. Kế đến là thấy Phật trong sách vở. Tôi thường thấy như vậy, vì thích đọc kinh sách diễn tả công hạnh Phật, nên chúng ta thường hình dung ra Đức Phật thánh thiện như thế này thế nọ. Thấy Phật trong sách vở là thấy trong tỉnh thức, khác với thấy Phật trong mơ. Từ giấc mơ đến hiện thực cuộc sống đều thấy Phật là ta và Phật có gần gũi, nên tất cả vui buồn, vinh nhục của trần gian ít tác động đến ta. Riêng tôi, mọi việc của cuộc đời tôi thường hóa giải theo kinh Phật. Sau cùng là thấy Phật thực, là thấy Phật ngay trong việc làm, trong suy nghĩ của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta đồng hạnh, đồng nguyện với Phật, làm được điều Phật làm, nghĩ được điều Phật nghĩ, là thấy Phật, hiểu Phật. Biến Phật trong chiêm bao thành Phật trong hiện thực cuộc sống là do quá trình niệm Phật được Phật gia bị, chuyển đổi tâm thức chúng ta thành tâm Phật. Việc làm chúng ta thành việc của Phật gọi là Phật sự. Hay Phật hiện thân độ đời trong người tu đúng chánh pháp. Người nghĩ đến ta là nghĩ đến Phật, vì ta thay Phật độ đời. Quan trọng là tu hành đúng chánh pháp để Phật hiện trong tâm, trong hành động của chúng ta. Được như vậy chúng ta đến đâu, làm gì, người cũng coi là Phật làm. Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời, thần quang đoạn tí rạng ngời thiền tông, huệ năng thừa tự mai lâm, giác hoàng điều ngự lại tầm phù vân. Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời, chỉ việc Đức Phật Thích Ca thuyết pháp ở Linh Sơn. Phật cầm cành hoa đưa lên và Mahakajip mỉm cười, được Phật truyền tâm ấn làm tổ. Tổ sư Đạt Ma ngồi trước Thiếu Lâm Tự không nói lời nào, và thần quan đến cầu pháp tự chặt tay mà ngộ đạo. Mai Lâm là huyện Huỳnh Mai, nơi tổ Hoằng Nhẫn tu, và Huệ Năng đến đó được tổ truyền trao y bát làm tổ. Giác Hoàng điều ngự chỉ cho vua Trần Nhân Tông thấy việc làm vua không bằng lên núi tu hành, đã nhường ngôi cho Trần Anh Tông và lên Yên Tử tìm ngài Phù Vân để xuất gia học đạo. Đó là bốn câu chuyện thiền rất sâu sắc của các tổ sư thể hiện trên bước đường tu, được rút gọn thành bốn câu để nhắc nhở chúng ta tinh ba của các ngài đã để lại. Con nay hạnh ngộ thiền nhân, huệ đăng thanh kế hiện thân Phật Đà, tùy duyên độ chúng ta bà, pháp hoa thiền giáo thật là chân tông. Chúng ta may mắn gặp được vị chân tu thật học là ngài Huệ Đăng Thanh Kế, đó là vị tổ đã sáng lập Thiên Thai Thiền Giáo Tông, truyền đến tôi là đời thứ ba. Theo tông này, chúng ta học giáo lý để hiểu ý nghĩa sâu sắc và thiền quán để ngộ đạo, kết hợp hai phần này tạo thành Pháp Hoa Tông. Tu hành cần phải dụng công, lục căn thanh tịnh, lục thông hiển bày, cầu xin Bồ Tát các ngài, Pháp Hoa Kinh Phật tuyên bày muôn phương. Trên bước đường tu hành, việc quan trọng nhất đối với chúng ta là phải dụng công, tức siêng năng hết lòng tu mới đạt kết quả tốt, là làm cho sáu căn chúng ta được thanh tịnh và sẽ có sáu phép thần thông. Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng, người trì Kinh Pháp Hoa thì sáu căn sẽ thanh tịnh, chuyển thành 6.000 công đức. Ta siêng năng trì tụng, từ công dụng đó mà trang bị cho mình 6.000 công đức, 6 phép thần thông, 6 căn thanh tịnh. Thật vậy, mắt chúng ta xưa kia thấy sự vật, tai nghe mọi thứ âm thanh, ngôn ngữ của trần gian, sanh ra vô số phiền não, hiểu lầm. Nhưng nay cũng đôi mắt và đôi tai này mà chúng ta lại nghe và hiểu được chánh xác mọi việc, tùy theo đó hành đạo trên căn bản 6 căn thanh tịnh để hiển bày 6 phép thần thông. Lúc ấy, đối tượng chúng ta hướng tâm đến để kết duyên làm quyến thuộc là các vị Bồ Tát. Quan Âm thế chí dẫn đường, Văn Thù khai thị Dược Vương cứu đời, Nguyệt Quang Di Lặc tuyệt vời, Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông. Chúng ta tìm Bồ Tát làm quyến thuộc, trong đó có những vị mà chúng ta tin tưởng được Phật giới thiệu là Quan Âm và Thế Chí. Mong gặp hai vị Bồ Tát này soi đường, giúp tâm chúng ta sáng ra, hoàn cảnh thành tốt hơn, vì không được như vậy khó tiến tu. Bồ Tát Văn Thù khai thị giúp chúng ta hiểu giáo lý sâu sắc. Dược Vương Bồ Tát cứu đời hay chữa bệnh. Chúng ta lạy Bồ Tát Văn Thù, nghĩa là lạy trí Văn Thù mở rộng đến mức không đâu không tới, không có gì mà ngài không biết. Tuy nhiên, mọi việc không thể nào tác động được tâm ngài. Tán thán trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù như vậy cũng để nhắc nhở chúng ta rằng, dù hiểu biết hết mọi việc, nhưng đừng để cái biết ấy làm khổ mình. Ta biết người tốt xấu phải trái, nhưng không để họ tác động tâm ta buồn khổ theo. Ta giúp đỡ người, nhưng họ không làm chúng ta khổ lây. Nhờ lực Bồ Tát Văn Thù gia bị, biết tất cả mà vẫn được an vui giải thoát, không có gì chướng ngại. Bồ Tát Nguyệt Quang tuyệt vời ở điểm, ngài vào trần thế giúp đỡ người tốt, và đối với người xấu gặp khó khăn, nguy hiểm, ngài cũng giang tay cứu vớt. Xin làm quyến thuộc với Bồ Tát Nguyệt Quang, nghĩa là ta tập làm theo hạnh như ngài. Đối với người trước kia đã từng hại ta, nay họ mắc nạn, ta vẫn hỷ xả lỗi cũ và tìm cách giúp họ, khiến họ cảm động, hồi tâm, không còn hành động xấu ác như trước. Làm được như vậy mới nhận được sự hộ niệm của Bồ Tát Nguyệt Quang. Người xấu mà ta vẫn tốt với họ, thì chúng ta được công đức gấp đôi, chẳng thiệt hại gì mà sợ. Còn người đối xử tốt, ta tốt lại là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Bồ Tát Di Lặc cũng tuyệt vời vì Ngài thể hiện tâm bình đẳng trong mọi việc thi ân bố thí. Ai cần thì Ngài giúp, khác với người đời chỉ giúp bà con mình hay bố thí cho người quen biết hoặc cho người thân quen nhiều hơn người lạ. Bồ Tát Phổ Hiền thì siêu tuyệt với 10 đại hạnh mà bất cứ ai muốn thành Phật cũng đều phải thành tựu 10 đại hạnh ấy. Đó là những việc làm của các vị Bồ Tát lớn đã trọn vẹn và ta phát nguyện tu theo hạnh các ngài. Bồ Tát quyết độ sanh, ta cũng phải tập như vậy để hạnh của chúng ta và các ngài đồng nhau mới gia bị được. Quyết lòng độ tận chúng sanh, tam độ bát nạn trở thành lạc bang. Cầu xin Bồ Tát Kim Cang, tồi tà phụ chánh, khai đàn pháp hoa. Cầu xin Đại tướng Dược Xoa, đừng cho tà giáo ác ma đến gần. Đối tượng của Bồ Tát cứu độ là chúng sanh trong ba đường ác, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, tức người đau khổ, thiếu thốn, khó khăn. Chúng ta mong muốn giúp họ thì tất cả Bồ Tát có đầy đủ phương tiện, sẵn sàng hợp tác để chúng ta hành bố thí. Thực tế cho thấy rõ ý này, mặc dù trong tay không có gì, nhưng khi các chùa phát tâm làm từ thiện, thì tiền của vật dụng của bá tánh hằng tâm, hằng sản tự động tập trung lại nhờ tu sĩ chúng ta bố thí dùm. Như Báo Giác Ngộ có ý định giúp người bị đục thủy tinh thể mổ mắt, thì khắp nơi gửi tiền về ủng hộ. Không làm thì không có gì, nhưng chúng ta phát tâm làm việc cứu giúp người hoạn nạn, Bồ Tát lực sẽ gia bị, không thiếu gì. Bát nạn là tám nạn. Người bị mù, câm, điếc, tâm thần thì khổ. Người sanh ra không gặp Phật cũng khổ. Người sanh ở nơi biên địa hạ tiện. Người không thể thâm nhập Phật Pháp vì sự hiểu biết của chính mình ngăn che, đều khổ. Và người chấp chặt vào sự hiểu biết theo thế gian, tức thế trí biện thông. Nếu chúng sanh trong ba đường ác và gặp tám nạn này được Bồ Tát cứu độ, sẽ chuyển hóa những đau khổ ấy trở thành niềm vui sướng cùng tột ở thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà. Thế người ngay mắc nạn, chúng ta phát tâm cầu Bồ Tát Kim Cang là vị có sức mạnh nhất, có khả năng đập tan tà giáo. Cầu Ngài giúp cho người tu chân chánh được thoát nạn. Ta tu được an lành hoặc thoát qua những hiểm nạn tưởng chừng không sống nổi là biết có thiện thần hộ pháp giúp đỡ. Trong đó, thần Dạ Xoa mạnh nhất, ngăn chặn tà giáo, ác ma, không cho đến gần quấy phá. Cầu xin thổ địa sơn thần, bà con quyến thuộc xa gần tin theo. Nghĩa là cầu mong sao mỗi ngày có nhiều người thân trong gia đình, nhiều người ở cùng địa phương với ta, họ đều tin theo và tu hành. Người tu càng đông, lực càng mạnh, tà ma mới lánh xa. Còn một mình tu, tuy không hại ta được, nhưng ma cũng xúi dục người thân, bạn bè phá ta. Cầu xin Thích Tử Tỳ Kheo giữ tâm trong sạch, tu theo Phật Đà. Cầu xin tất cả mọi nhà ăn chay niệm Phật, lên tòa Như Lai. Là người đệ tử Phật, chúng ta luôn mong mỏi những người xuất gia tu hành đúng pháp, giữ tâm thanh tịnh để giữ gìn diện mối Phật Pháp được trường tồn. Tu đúng pháp thì người nhìn thấy thành quả tốt đẹp ấy mà phát tâm ăn chay niệm Phật. Nhờ đó, việc tu hành của chúng ta được dễ dàng hơn. Vì theo tinh thần Đại Thừa, nhiều người cùng tu tạo thành lực hỗ trợ cho nhau. Cầu xin quá khứ vị lai, ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng. Con nay mắt thấy rõ ràng, quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh. Đây là sự quyết tâm của hành giả Pháp Hoa với niềm tin kiên định vào tinh ba Phật Pháp, nguyện luôn đi theo con đường của Đức Phật đã vạch ra cho đến ngày viên mãn quả toàn giác. Cầu cho những cuộc chiến tranh bỏ ngay tánh ác niệm danh Di Đà. Cầu cho những kẻ tâm tà chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm. Đang được thấm nhuần niềm an vui trong tâm từ bi của Đức Phật, hành giả Pháp Hoa cũng khởi lên từ tâm, cầu mong cho người đã lỡ làm ác thì từ bỏ việc ác để theo Phật làm việc thiện, phát triển phước đức. Và cũng cầu mong cho người chưa làm ác, chỉ mới có ý ác, cũng sớm thay đổi, bỏ ngay tà tâm để không bị khổ đau vì tù tội. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ, người ác thay đổi ý định rất nhanh chóng trước đức độ của các bậc tu hành chân chánh như Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Trí Hữu, vân vân. Điển hình là bác sĩ Cầm ngày trước định phá chùa Ấn Quang, mà hôm sau đã trở thành người hộ đạo đắc lực. Cầu cho khắp chốn Tòng Lâm, nơi nào cũng có thánh tăng trụ trì. Cầu cho địa ngục A Tỳ biến thành thất bảo liên trì Tây Phương. Nhìn thấy thánh tăng, người phát tâm, gặp phàm tăng, người xem thường. Lịch sử cho thấy các vị tổ sư hành đạo ở nơi nào, chùa cao Phật lớn theo đó xuất hiện. Phàm tăng tu hành không nghiêm túc thì chùa suy sụp, hoang vắng. Vì vậy, chúng ta cầu mong thánh tăng hiện hữu ở khắp nơi. Cầu cho hộ pháp thần dương đủ đầy năm phước cúng dường tam tôn. Hộ pháp thần dương chỉ cho người hộ đạo còn sống, có đủ năm phước là tâm an lạc, thân khỏe mạnh, bạn bè giỏi, tiền của nhiều, làm gì cũng thành công. Cầu mong người có đủ năm phước như vậy, phát tâm cúng dường, hộ trì tam bảo, thì Phật pháp dễ hương thạnh. Còn tăng phàm đông thì vấn đề không đơn giản. Như Lai thì không cần Phật thực thế gian, Bồ Tát thì quá dư phước báo, chỉ bố thí. Chùa chỉ có toàn người tốt, người giỏi đến hộ trì, chỉ có những bậc đạo cao đức trọng. Chắc chắn ngọn đèn chánh pháp tỏa sáng mãi mãi. Vì vậy chúng ta cầu cho khắp chốn Tòng Lâm, Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tăng phàm. Cầu cho khắp chốn Già Lam, tăng ni Phật tử chẳng tham sang giàu. Cuối cùng, chúng ta nhớ đến trọng ân theo Phật dạy. Nguyện cầu cho đất nước đồng bào an cư lạc nghiệp, dạt dào tình thương. Hơn thế nữa, điều nguyện cao cả là mong sao mọi người trên thế gian này không còn bất cứ khổ nhục nào, muốn gì được nấy. Cầu cho tất cả mười phương trở thành cực lạc thiên đường trần gian. Tóm lại, tất cả mong ước nói trên là tâm huyết của người tu Pháp Hoa. Bước theo dấu chân Phật, chúng ta thấu hiểu sâu sắc và luôn nỗ lực phấn đấu trong mọi việc làm để đạt đến mục tiêu trên càng sớm càng tốt. Thiết nghĩ với tâm lành và việc tốt như vậy thì mọi điều an lành sẽ đến với chúng ta. Cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn an lành trong chánh pháp. Bài giảng tại Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Ninh, tỉnh Phan Rang, ngày 7 tháng 7 năm 2001.